Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay tại khi niệm Phật đường nhỏ bé và nghèo nàn này, đón nhận một số quý từ rất nhiều nơi trên thế giới về đây. Chư vị về đây làm cho tinh thần của Duy Âm phấn khởi vô cùng. Chư vị về đây chắc là vì đạo pháp, và chắc chắn chư vị cũng có cái hướng đi giống nhau, là quyết lòng một đời này niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không chư vị? Và bên cạnh đó chắc chắn chư vị đến đây cũng có cái lòng thương mến đến Diệu Âm. Cho nên đầu tiên Diệu Âm xin thành tâm tri ân chư vị, và cũng quyết lòng cùng đi chung với chư vị một đường, là đời này chúng ta quyết lòng tu hành niệm Phật vãng sanh, và chúng ta cũng nên phát cái tâm nguyện mạnh mẽ là cùng nhau hộ niệm, giúp cho người có duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không? Theo đúng như chương trình là do ông đang nói về hộ niệm, thì chắc chư vị cũng hoan hỷ cho do ông tiếp tục nói cho hết cái quá trình hộ niệm vãng sanh. Chư vị đồng ý không? A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 54, chúng ta bắt đầu câu rê. Chưa chứng đắc mà khoe rằng chứng đắc là tội đại vọng ngữ, nếu không sám hối kịp thời sẽ bị đại nạn. Câu này đúng không?
Đúng.
Thật sự là đúng đó. Câu này là ở trong kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm Phật có dạy những người chưa chứng đắc mà nhiều khi sơ suất hay là quá bồng bột mà vội vã cho mình chứng đắc, thì Phật gọi là tội đại vọng ngữ. Khi mà chư vị nghe những lời khai thị của Ấn Tổ thì chư vị mới thấy là Ấn Tổ nhắc đến cái lỗi này lớn lắm, mạnh lắm. Ngài là người đại tôn sư trong thế kỷ 20. Ngài thấy chúng sanh trong cái thời mạt pháp này thường thường cái vọng tưởng cao quá. Cũng có những người có nhiệt tâm tu hành nhưng mà vì chưa kiềm được cái vọng tưởng, cho nên thường đi hiếu kỳ. Và từ cái vọng tưởng đó thành ra khi tu hành cũng có đôi lúc tinh tấn thấy an khang chút chút, vội vã tưởng mình là chứng đắc. Ngài nói cứ nghĩ rằng chứng đắc, vô tình cái vọng tưởng này nó lôi kéo người tu hành vào con đường sai lầm. Và đây là cái dịp cho chư vị oán thân trái chủ vinh vào đó mà hại người tu hành. Cho nên nếu mà cứ nghĩ về chứng đắc thì đến một lúc nào đó sự chứng đắc giả nó có thể hiện ra, và nó gạt người tu chúng ta vào con đường nguy hiểm. Cho nên xin chư vị nên coi lại, nghe lại cho kỹ những cái lời khai thị của Ngài thì chúng ta mới biết rằng là không nên để cái tâm mong cầu những cái điều này không tốt. Lời của Ngài thấm thiên nữa là dẫu cho chúng ta tu hành tốt cho mấy thì nữa cũng phải cẩn thận, khiêm nhường tuyệt đối, lúc nào cũng cho mình là hàng phàm phu nghiệp nặng, để mà răn nhắc mình cố gắng tinh tấn niệm Phật hơn nữa, và luôn luôn không rời đại nguyện của Đức A Di Đà, để cho Phật thương chúng ta mà tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương một đời thành đạo. Cho nên phải kịp thời sám hối khi chúng ta lỡ sơ ý, vội vã cho mình là chứng này chứng nọ. Tất cả cái đấy là chuyện thường đối với một người phàm phu không rõ đạo. Chúng ta chỉ sám hối là gỡ được đại nạn, không có gì trở ngại lắm. Câu hát: đã chứng đắc rồi thì cứ biểu diễn thần thông cho mọi người thấy mà phát khởi tín tâm vào Phật Pháp. Đúng hay sai chưa vậy? Chư vị nói sai là đúng đấy, là đúng cái sai chứ. Có nhiều người nói rằng là Phật pháp nhiệm màu. Nếu mà chúng ta tu mà không có biểu diễn Phật pháp nhiệm màu thì làm sao chúng sanh tin được? Cho nên có nhiều người mạnh dạn nói rằng là hãy đến đây tu đi. Một thời gian thì chư vị sẽ thấy có những cái đạo lực phi phạm mà hồi giờ không ai có thể ngờ được. Có đấy. Thì nếu là một người thực sự chân chánh tu hành theo đúng pháp Phật thì chúng ta luôn luôn phải nghe lời Phật dạy, nghe lời Tổ dạy. Ở đây chúng ta nói là đã chứng đắc rồi thì cứ biểu diễn thần thông cho mọi người nghe. Cho nên có nhiều người đã biểu diễn thực sự thần thông, thực sự có đấy. Người ta nói chư vị đêm nay tới đây, sau khi tu xong rồi bây giờ chư vị muốn gì? Muốn thấy Phật sẽ thấy có Phật, muốn thấy hào quang sẽ thấy hào quang. Người ta biểu diễn thật sự đấy. Thì có những người biết được như vậy mà hỏi giám, thì giám nói là chư tổ răng nhắc rằng đừng nên hiếu kỳ chuyện này. Và trong kinh Phật cũng có dạy rằng không bao giờ chư Phật dùng thần thông để nhiếp hóa chúng sanh, không bao giờ dùng thần thông để thu nạp tín đồ. Cho nên nếu những người mà khoe ra thần thông để thu nạp tín đồ thì chúng ta phải nhớ câu là kính nhi viễn chi. Mình kính trọng họ tại vì họ có thần thông mà. Nhưng mà xin chư vị phải cẩn thận. Bây giờ một câu hỏi đưa ra là tại sao nếu mà chư vị tu đắc rồi, chư vị không biểu diễn một chút thần thông để cho những người tu hành mà bao nhiêu năm nay không thấy gì trơn, người ta lấy cái đó làm niềm tin để mà tu học Phật nhiều hơn, rồi nương theo cái cơ hội này mà chúng ta cứu độ họ. Ở đây các vị nào trả lời được câu này không? Tại sao chúng ta không biểu diễn những cái thần thông đạo lực phi phạm để mà tạo cái niềm tin cho chúng sanh? Tại vì nhiều khi chúng sanh tu 20-30 năm mà không thấy gì hết, mà chỉ từng tối để tu, tu vài ngày vài tuần tự nhiên thấy hào quang rạng rỡ, mà thấy rõ ràng là phi phạm chứ phải không? Người phàm phu đâu có thể làm được, đúng không? Tại sao chư Phật cấm, chư tổ luôn luôn khuyên cáo không được sử dụng những chuyện này để mà thu nạp tín đồ? Xin thưa với chư vị, thời này mạt pháp. Mạt pháp có nghĩa là Phật pháp chỉ còn một, hai, mà cái ngoại lực tà đạo nó tới 8-9 đấy. Không dễ đâu. Ngoại lực nó nằm ở đâu vậy? Có những chúng sanh không thích Phật pháp, nhưng mà họ có phước báo. Phước báo mạnh lắm. Cái phước báo của họ là cũng do tu nhiều đời đấy, mà tu không đi theo con đường quyết lòng giải thoát sanh tử luân hồi, mà tu theo con đường phước báo. Rồi nương vào cái phước báo mà họ tưởng rằng họ đã thành chánh quả rồi. Cho nên thường thường trong kinh Phật nó có cái 8 cái đại nạn, thì cái mà sinh vào cái trường thọ thiên cũng là một cái đại nạn. Tại sao sinh vào trường thọ thiên? Là tại vì người ta tu có phước báo, phước báo lớn quá mới sinh vào những cái trường thọ thiên. Có thông minh, có trí huệ, có thần thông nữa. Chứ vì nên nhớ cái điều đó. Đã lên tới đó rồi người ta tưởng là Phật. Trong cái thời gian thọ mạng dài như vậy, họ tạo không biết bao nhiêu nghiệp chướng. Đến sau cùng rồi, chính cái nghiệp chướng nó làm cho họ xuống dưới cái chỗ mà đai nạn. Nó còn dài hơn cái trường hợp mà ở trên đó nữa. Nó nguy hiểm là nguy hiểm chỗ này. Thì xin thưa với chư vị là sở dĩ chư tổ cấm không cho chúng ta sử dụng thần thông, Phật cấm chúng ta sử dụng thần thông, là tại vì nếu một người chân chánh tu hành mà thổ lộ ra một chút thần thông thì hàng ngoại đạo thi phiên nhau tung thần thông mù mịt trên thế gian này. Xin hỏi cho vị, chúng ta là phàm phu, biết ai là chánh ai là tà đây? Chư vị hiểu chỗ này không? Mình biết ông Phật nào là chánh, ông Phật nào là tà đây? Chính vì thế mà thư thốt khuyên nét là không bao giờ điều quyền sử dụng thần thông để thu nạp tín đồ. Nhưng mà chư vị có thấy là ở trên thế gian này có những người tung thần thông ra để thu nạp tín đồ không? Có không? Có đấy. Nhưng mà cái đấy là Phật cấm. Ta học Phật chúng ta phải theo đúng lời Phật dạy, đừng nên sơ suất. Nhớ cho kỹ nha. Đừng có theo những cái mà ngon ngon lành lành, tưởng là mình ngon nhưng mà coi chừng. Đến sau cùng bị nạn rồi, mình có trách ai cũng chịu thua rồi. Không ai mà tới cứu mình được đâu. Chừng gì ông nghe sao nói vậy chứ không dám nói thêm nữa bớt. Lúc nào cái lưỡi mình cũng cứng đơ chạy thẳng vậy, chẳng bao giờ cuốn lưỡi đâu nha. Câu y dùng thần thông chiêu nạp tín đồ không phải là chánh đạo. Câu nói này đúng không?
Đúng.
Chắc chắn mình nói trước rồi. Mổ xẻ cái câu này ra thì thấm thiết lắm. Thấm thiết lắm. Cầm cái cuốn sách này theo từng mục này mà đi khuyên người. Hiện tại ở Việt Nam có nhiều người người ta dùng cuốn sách này đi khuyên để mà hộ niệm cho nhau. Dùm nghe phát tâm như vậy, tán thán vô biên. Họ nói dở nói hay gì không biết, mà đó là một cái tâm đạo tuyệt vời. Chính nhờ cái tâm đạo này mà cái pháp hộ niệm có thể sẽ tiếp tục loan truyền. Hãy loan tới đâu, cứu người tới đó. Chúng ta mạnh dạn làm những điều gọi là cứu người. Phải cứu người chúng sanh vô biên, thề nguyện độ. Không phải là nằm một cái chỗ nào đó chờ một ngày đó ta tung thần thông ra cái độ hết vô biên chúng sanh, không phải. Mà chúng ta phải độ từng người có duyên với ta. Muốn độ được một người chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có nhiều người phải tán mạng để mà cứu độ chúng sanh nữa chứ không phải giỡn. Chính vì thế mà chư tổ, nhất là Ngài An Quang, Ngài nói một đạo tràng mà cứu được một người vãng tranh Tây Phương thì đó mới thực sự là một đạo tràng thành tựu. Hay vô cùng. Tại sao chỉ còn một người trong đạo tràng đó mà thành tựu thì cái đạo tràng đó mới nên danh là một đạo tràng thành tựu. Còn mà không có một người nào thành tựu thì Ngài nói dẫu cho hàng vạn người tới lui tu tập vẫn là một đạo tràng không thành tựu. Cho nên Ngài luôn luôn là chủ trương cái đường đạo, không chủ trương cái đường tràng. Tràng là cái nhà. Ấn Tổ là một người không bao giờ muốn lập đạo tràng. Ngài không lập đạo tràng. Ngài Tịnh Không cũng theo cái lý tưởng của Ngài Ấn Tổ cũng không lập đạo tràng. Tất cả những đạo tràng của Tịnh Tông mà gọi đều là do cư sĩ tự lập lấy. Ngài chỉ đến giảng pháp mà đi. Ấn Tổ cũng không nhận một người đệ tử nào xuất gia với Ngài. Thì Ngài Tịnh Không cũng theo cái hạnh của Ấn Quang không nhận một người đệ tử nào xuất gia với Ngài. Mà Ngài chỉ nhận là y chỉ sư, là người sư, người thầy, giảng kinh thuyết pháp. Rồi những người kia mới tới tự nguyện làm đệ tử của Ngài và Ngài chỉ dẫn đường pháp mà đi. Các vị tu đi lấy. Chư vị mới thấy những cái vị sư mà chân tu các ngài có những cái chuyện lạ lắm. Ấn Tổ luôn luôn khuyến tấn là hãy lập nhóm niệm Phật. Ngài nói một đạo tràng nho nhỏ nghèo nghèo, không tên, không tuổi, không danh, không phận, giống giống như đạo tràng chúng ta. Không cần gì trương cờ chí cho nhiều. Ngày ngày 365 ngày cùng nhau niệm Phật. Và quyết lòng hỗ trợ cho nhau để cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả tâm nguyện của Ấn Tổ đều xoáy vào những điểm. Một là chuyên lòng niệm Phật, âm thầm niệm Phật. Hai là hỗ trợ cho nhau, hay là nói là hộ niệm cho nhau. Chỉ vậy mà thôi được vãng sanh. Ngài nói xuất gia cũng để vãng sanh, mà cư sĩ cũng để vãng sanh. Chư vị thành tâm chí thành chí kính lấy cái đạo nhiệm màu này mà đi đi, chư vị sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dậm thấy rất là tâm đắc với ý người của Ngài. Mong chư vị hiểu được như vậy mới biết rằng là chúng ta trong thời mạt pháp này mà gặp được phương pháp hộ niệm thực sự là một cái may mắn vô cùng. Xin chư vị quyết tâm quyết chí y giáo phụng hành lời Tổ, lời Phật để một đời này vãng sanh Tây Phương thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.